Anh nhảy bổ ra phòng ngoài. Tôi cũng chạy theo anh, rồi lên gác thượng. Trên đó tôi để nhiều sách vở. Sau khi quẳng hết sách qua cửa sổ, tôi định quăng theo cái hòm mũ. Nhưng cửa sổ hẹp quá, không nhét vừa cái hòm. Tôi liền lấy quả cân nửa bút đập khung cửa. Đột nhiên có tiếng nổ đinh tai. Trên mái nhà có tiếng rào rào. Tôi hiểu rằng đó là thùng dầu nổ. Mái nhà trên đầu tôi bắt đầu bốc cháy, nổ lép bép. Luồng lửa màu hung vừa chảy ròng ròng bên ngoài cửa sổ, vừa ngó nhìn vào bên trong. Nóng quá, không thể nào chịu nổi, tôi liền lao về phía cầu thang. Nhưng những đám khói dày đặc đã bốc lên phía tôi. Những con rắn đỏ lồm bò lên theo bậc cầu thang. Phía dưới, trong phòng ngoài, có tiếng kêu răng rắc. Nghe như hàm răng sắt của ai đang gặm gỗ. Tôi bối rối quá, bị khói làm tối mắt và nghẹt thở. Tôi đứng lì ra trong mấy giây, dường như dài vô tận. Một khuôn mặt màu vàng vàng, râu hung hung, ngó vào chiếc cửa sổ tò vò phía trên cầu thang, nhăn nhó với vẻ lo lắng rồi biến mất. Ngay khi ấy, những ngọn lửa giống như những ngọn giáo đẫm máu đã đâm thủng mái nhà. Tôi nhớ là lúc đó, tôi cảm tưởng rằng tóc trên đầu tôi nổ lép bép. Ngoài ra, tôi không nghe thấy tiếng gì khác. Tôi hiểu rằng chết đến nơi rồi. Hai chân tôi nặng trình trịch, mắt đau nhức, mặc dù tôi đã lấy tay che kín. Bản năng sinh tồn khôn ngoan đã mách cho tôi một lối thoát duy nhất. Tôi ôm lấy đệm gối của tôi và bó vỏ cây gai, lấy áo tulip bằng lông cừu của Romat trùm lên đầu rồi nhảy qua cửa sổ. Khi tôi tỉnh lại ở bờ khe, tôi thấy Ronald ngồi xổm trước mặt và kêu, có việc gì không? Tôi đứng dậy ngơ ngác, nhìn căn nhà gỗ của chúng tôi đã tiêu tan, tất cả đều biến thành những đám vỏ bào đỏ rực. Những lưỡi lửa đỏ hồng như lưỡi chó liếm mảnh đất đen ở phía dưới ngôi nhà. Các cửa sổ thở ra những luồng khói đen, trên mái nhà xuất hiện những bông hoa vàng rung rinh. Sao có việc gì không? Khu khôn kêu lên, khuôn mặt anh đầm đìa mồ hôi và nhỏ nhem bồ hóng. Anh khóc, nước mắt đục ngầu chảy ròng ròng. Cặp mắt chớp, chớp có vẻ sợ hãi. Vỏ cây gai lẫn lộn cả trong bộ râu ướt sũng. Tình cảm mãnh liệt dạt dào chiếm lấy tôi. Tôi cảm thấy như có một làn sóng tươi vui dội khắp người tôi. Sau đó, tôi thấy chân trái bị đau nhức. Tôi nằm xuống và nói với khu khôn, tôi bị sái chân. Anh sờ nắng chân tôi, rồi thình lình giật mạnh. Tôi thấy đau nhói, nhưng qua vài phút sau, cảm thấy vui sướng không sao tả xiết. Tôi khập khểnh mang những đồ đã chạy được tới nhà tắm của chúng tôi. Rumat mồm ngậm tẩu vui vẻ nói, tôi cứ đinh ninh rằng anh bị chết cháy khi thùng dầu nổ và dầu vọt tung lên cả mái nhà. Lửa dâng lên như một cái cột rất cao. Sau đó, trên trời, bỗng xuất hiện một cái gì đó như cái nấm và toàn bộ căn nhà gỗ lập tức bị chìm đắm trong lửa. Tôi kiên trí là Maximus đi đời rồi. Anh đã trở lại bình tĩnh như mọi khi. Anh xếp đặt gọn gàng đồ đạc vào một đống rồi nói với Asinia, lúc đó mặt mày nhem nhuốc, đầu tóc rối bù. Bà ngồi đây canh giữ đồ đạc kẻo mất cắp, tôi đi chữa cháy đây. Trong đám khói dưới khe có những mảnh giấy trắng bay lả tả. Chà, Romat nói, tiếc đống sách quá, toàn là sách quý cả. Bốn căn nhà gỗ đã bị cháy, ngày hôm đó lặng gió, lửa từ từ lan sang bên phải và bên trái. Những cái mốc lửa mềm dẻo bám lấy nhà hàng rào và mái nhà như miếng cưỡng. Cái lược đỏ rực chảy các mái nhà tranh. Những ngón tay lửa cong queo sờ soạn các hàng rào, nô rẫn trên đó giống như gãy đàn Gusli vậy. Trong không khí mù mịt khói vang lên tiếng ca ai oán sôi nổi như cười trên đau khổ của kẻ khác. Tiếng ca của ngọn lửa và tiếng tí tách khe khẽ gần như dịu dàng của gỗ đang tiêu tan. Những con quạ vàng chói từ đám khói xà xuống mặt đường và các sân nhà. Đám mujit và đàn bà chạy ngược chạy xuôi một cách vô thích sự. Ai nấy đều lo cho nhà mình và luôn miệng ầm ĩ kêu la. Nước, nước. Nước rất xa, mãi tận chân núi, dưới sông Volga. Rumat nhanh chóng tập hợp những người mujit lại thành một khối. Anh vừa nắm lấy vai họ vừa đẩy, rồi phân họ thành hai tốp và ra lệnh phá các hàng rào và các nhà xếp ở hai bên khu vực cháy. Họ ngoan ngoãn nghe theo anh, và thế là bắt đầu một cuộc chiến đấu khá khôn khéo với thần lửa đang nằng nặc muốn thiêu hủy toàn bộ cơ đồ, toàn bộ dãy phố. Nhưng dù sao, họ làm việc vẫn có vẻ sợ sệt và có phần tuyệt vọng, giống như làm hộ người khác vậy. Tôi thấy vui sướng, cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ở cuối phố, tôi thấy một đám phú nông do viên trưởng thôn và Kusmi cầm đầu. Họ đứng như những khán giả, không làm gì cả, vung tay múa gậy và kêu la ầm ĩ. Một tống music từ cánh đồng phi ngựa về, mình cúi rạp, khuỷu tay đến tận mang tay. Các mụ đàn bà hướng cả về phía họ kêu la, bọn trẻ con thì chạy lăng xăng. Lại thêm mấy gian nhà của một hộ nữa bốc cháy. Cần phải mau mau tháo dỡ bức vách chuồng bò. Bức vách này đang bằng những cành cây to và đã được trang điểm bằng những băng lửa đỏ rực. Toán mưu xích bắt đầu chặt lớp cọc hàng rào. Những đốm lửa và than rơi xuống. Họ vội nhảy tránh sang một bên, lấy tay đập lửa trên áo cánh. Đừng sợ, khu khôn kêu lên. Tiếng kêu đó cũng chẳng ăn thua gì. Anh bèn lột mũ của một người nào đó chụp lên đầu tôi. Anh chặt từ đầu kia, còn tôi chặt ở đây. Tôi chặt được một hay hai cái cọc thì bức rào bắt đầu lung lay. Tôi liền leo lên bức rào, nắm lấy đầu trên của nó. Khu khôn vội kéo hai chân tôi. Thế là cả dải hàng rào đổ ụp xuống, phủ lên người tôi gần lúc đầu. Tôi mưu xích cũng xúm vào kéo hàng rào ra ngoài đường. Có bị bỏng không? Romat hỏi. Thái độ săn sóc của anh đã làm cho tôi thêm mạnh và nhanh nhẹn. Tôi muốn trổ tài trước mặt con người thân thiết đối với tôi ấy. Và tôi bắt đầu làm việc như điên dại, cốt sao xứng đáng với lời khen của anh. Trong khi ấy, những trang sách của chúng tôi vẫn đang bay lượn trong đám khói như những con bồ câu. Ở phía bên phải, người ta đã dập tắt được không cho đám lửa cháy lan rộng. Nhưng ở phía bên trái, đám cháy vẫn mỗi lúc một lan rộng và đã lan sang đến ngôi nhà thứ 10. Sau khi để lại một số music để ngăn chặn những mánh khóe của đàn rắn đỏ, Romat thúc một số đông sang phía bên trái, rồi chạy qua trước mặt bọn phú nông. Tôi nghe thấy có một tên nào đó thốt lên cách độc ác. Một vụ đốt nhà. Tên chủ hiệu nói, cần phải lục soát nhà tắm của nó xem sao. Những lời nói đó đã lọt vào trí nhớ tôi một cách khó chịu. Tôi biết rằng sự kích động, đặc biệt là sự phấn chấn, làm tăng thêm sức mạnh. Tôi được kích động nên tôi đã làm việc quên mình và cuối cùng bị kiệt sức. Tôi nhớ là tôi vừa ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào một vật gì nóng nóng. Romat lấy nước ở thùng tưới vào người tôi. Đám music vây quanh tôi, nói lung túng với vẻ kính trọng. Thằng cha thế mà khỏe. Thằng ấy sẽ không phản bội ai. Tôi nép đầu vào chân Romat và bắt đầu khóc một cách đáng hổ thẹn. Anh vuốt mái đầu ướt của tôi và nói, anh nghỉ đi, thôi đủ rồi. Kukushkin và Barinov, cả hai cùng bị ám khói đen như quỷ sứ, dẫn tôi tới cái khe và an ủi. Không sao, nghịn em ạ, mọi việc đều xong cả rồi. Anh sợ à? Tôi chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức và hồi tỉnh lại, thì bỗng thấy khoảng 10 tên phú nông đi xuống khe về phía nhà tắm của chúng tôi. Đi đầu là viên trưởng thôn, tiếp theo sau là hai viên cảnh sát thôn kèm tay Romat lôi đi. Anh không đội mũ, tay áo sơ mi ướt đẫm rách tơi tả, mồm ngậm chặt tẩu, mặt anh cao có trông thật đáng sợ. Cả lính Kostin vung gậy thét lên như điên dại, đem tên dị giáo này quẳng vào lửa thôi. Mở cửa nhà tắm ra, bẻ khóa mà vào. Chìa khóa mất rồi, Romat nói to. Tôi nhổm vậy, nắm lấy cái cọc ở dưới đất và đứng ngay cạnh Romat. Hai tên cảnh sát thôn lùi lại phía sau, còn viên trưởng thôn thì nói với vẻ sợ hãi, giọng rít lên. Những người thuộc chính giáo không được phép bẻ khóa. Kusmin vừa chỉ tôi vừa nói. Kia, lại thêm thằng này nữa. Nó là ai? Bình tĩnh, Maximit, Romat nói. Họ tưởng tôi giấu hàng ở nhà tắm và tự tay đốt cửa hiệu. Cả hai đứa chúng mày, bẻ khóa đi, những người thuộc phái chính giáo. Chúng tôi chịu trách nhiệm của chúng tôi. Romat nói thầm. Anh đứng quay lưng vào lưng tôi, kẹo chúng nó đánh từ phía sau lại. Ổ khóa cửa nhà tắm bị bẻ gãy, mấy tên lập tức xô vào, rồi lại vội vàng lẻn ra ngay. Trong khi đó, tôi nhét cái cọc vào tay Romat và nhặt một cái cọc nữa dưới đất lên. Không có gì cả. Không có gì cả. Chà lũ quỷ sứ. Một tên nói giọng sợ sệt. Công tôi rồi, các bạn Mujit ạ. Vài giọng đáp lại, giận dữ như say rượu. Công tôi gì cơ? Đem quẳng tụi nó vào lửa thôi. Quần gây rối loạn. Tụi chúng định âm mưu tổ chức Aston. Tụi ăn cắp. Cả lũ chúng nó đều là bọn ăn cắp. Im đi, Romat kêu to. Các anh đã thấy đấy, ở nhà tắm của tôi, giấu giếm hàng hóa gì đâu. Các anh còn cần gì nữa nào? Tất cả đều bị cháy hết, chỉ còn lại có thế. Các anh đã thấy chưa? Tôi đốt tài sản của tôi thì được gì? Được bảo hiểm. Lại một chục cái họng nữa thét lên dữ tợn. Còn nhìn chúng nó làm gì nữa? Đủ rồi, chúng ta đã chịu đựng nhiều rồi. Chân tôi run run và cặp mắt như tối sầm lại. Qua lớp sương mù đo đỏ, tôi nhìn thấy một loạt bộ mặt hung dữ với dãy mồm nơm như những cái lỗ đầy lông lá. Tôi khó nhọc mới nén được cái ý tức giận muốn đánh vào lũ này một trận. Bọn chúng nhảy xung quanh chúng tôi miệng thét. A ha, chúng nó cầm cọc kìa, cầm cọc à. Tụi chúng nó sẽ vặt râu thôi, Hukon nói, và tôi cảm thấy anh nhếch mép cười. Maximus à, anh cũng sẽ có phần đấy. Chà, nhưng phải bình tĩnh, bình tĩnh. Coi chừng, thằng trẻ có rìu đấy. Quả thực, sao thắt lưng quần tôi có một chiếc rìu thợ mộc lòi ra mà tôi quên bẵng đi mất. Tụi chúng nó có vẻ nhát gan lắm, Romat nói, nhưng anh không được dùng đến rìu. Nếu có một gã Mujit nhỏ bé và thọt chân mà tôi không biết đi tập tễn, trông thật buồn cười. Miệng la hét chỉ điên dại, cứ lấy gạch đứng xa mà ném vào tụi chúng nó, có giỏi thì đánh vào đầu tao. Cả nắm lên một hòn gạch vỡ thật, vung lên và ném vào bụng tôi. Nhưng tôi chưa kịp đáp lại gã thì Kukushkin như một con chim kềnh kềnh từ phía trên lao vào gã, hai người ôm lấy nhau và lăn vào bờ khe. Theo sau Kukushkin là Pankov Barinov, bác thợ rèn và khoảng một chục người nữa chạy tới. Ngay lúc ấy Kuzmin nói giọng trịnh trọng. Mikhail Antonov, anh là một người thông minh, anh biết đấy, đám cháy này làm cho những người Mujit phát điên lên được. Maximus, chúng ta ra bờ sông thôi, đi tới quán ăn. Romat nói và rút tẩu ở mồm ra và nhét mạnh vào cái túi quần. Anh lấy cọc chống và mệt nhọc lắm mới bò lên được khỏi cái khe. Kuzmin đi cạnh anh và nói gì đó. Romat không thèm nhìn hắn. Anh đáp, cút đi ngay, đồ ngốc. Ở chỗ căn nhà gỗ của chúng tôi có một đống than vàng ống đang cháy ầm ĩ. Ở giữa nhà là lò sưởi, một làn khói xanh từ ống khói còn nguyên vẹn bay lên trên bầu trời nóng bỏng. Cái cọc giường đỏ rực nhô ra như những chân nhện. Những cục cọng cháy xém và đứng sững bên cạnh đống lửa như những người gác vận đồ đen. Một cái cột đội chiếc mũ bằng than đỏ và có nhiều ánh lửa nhỏ trên giống như lông gà trống. Sách bị cháy hết cả, Kukon vừa nói vừa thở dài. Thật đáng tiếc, bọn trẻ con lấy gậy lùa những thanh củi lớn bị cháy xém và vũng nước bẩn ở ngoài đường như lùa đàn lợn con. Củi kêu sèo sèo và tắt ngấm, tỏa khắp trong không khí một thứ khói trăng trắng mùi hăng hăng. Một đứa bé khoảng lên năm, tóc trắng, mắt xanh, ngồi ở vũng nước ấm đang ngờm, lấy gậy nện vào chiếc thùng méo mó, say sưa với những tiếng gõ vào sắt. Những người bị cháy nhà bước đi buồn bã, họ thu dọn các đồ dùng còn lại trong nhà thành một đống. Các bà thì khóc lóc chỉ rủa, cãi nhau vì những khúc gỗ cháy xém. Cây cối trong những khu vườn ở đằng sau chỗ cháy đứng trơ ra không động đậy. Nhiều cây bị nóng lá đã biến thành màu hung. Những cành táo triệu quả đỏ thắm lộ ra càng rõ hơn. Chúng tôi đi xuống sông tắm rửa rồi lặng lẽ ngồi uống trà ở cái quán bên bờ sông. Bọn cường hào đã hoàn toàn thất bại về chuyện táo, Romat nói. Bankov đi tới với vẻ mặt trầm ngâm và dịu dàng hơn mọi khi. Cái gì thế anh bạn? Kukon hỏi. Bankov nhún vai đáp. Ngôi nhà của tôi đã được bảo hiểm rồi. Chúng tôi im lặng, đưa mắt nhìn chăm chú dò nhau một cách kỳ lạ như những người không hề quen biết. Mikhail Antonich, bây giờ anh định thế nào? để tôi còn phải suy nghĩ đã. Anh nên rời khỏi nơi đây thôi. Để tôi còn xem sao đã. Tôi có kế hoạch rồi, Mạnh Cốp nói. Chúng ta đi ra ngoài, nói chuyện đi. Họ đi ra, tới cửa, Mạnh Cốp quay lại bảo tôi. Anh không phải là kẻ nhút nhát. Anh có thể sống ở đây được, bọn chúng sẽ sợ anh. Tôi cũng đi ra phía bờ sông, nằm dưới bụi cây ngắm dòng sông. Trời nóng bức, mặc dù mặt trời đã lặn về phía Tây, tất cả những việc đã xảy ra ở làng này mở ra trước mắt tôi như một cuộn giấy lớn. Tất cả những việc đó dường như được vẽ trên dải sông bằng các thứ màu. Tôi cảm thấy buồn, nhưng chẳng bao lâu mệt mỏi đã thắng và tôi ngủ thiếp đi. Này, có tiếng ai gọi qua giấc mơ và tôi cảm thấy như có ai lai và cố kéo tôi đi đâu. Anh chết rồi hay sao vậy? Tỉnh dậy đi. Bên kia sông, một vầng trăng đỏ tía, to như cái bánh xe, tỏa sáng trên cánh đồng cỏ. Barinov cúi xuống và lay tôi. Về ngay, Kukhon đang đi tìm anh đấy, anh ấy đang lo. Barinov đi theo tôi, anh cào nhào. Anh không được bả đâu ngủ đấy, nhỡ có người đi lại trên núi, vô ý sảy chân, làm đá rơi vào anh thì sao? Cũng có thể có người cố ý làm như vậy. Ở chỗ chúng ta, người ta không đùa đâu. Anh bạn phải biết, dân ở đây chỉ nhớ điều ác thôi. Ngoài điều ác ra, họ chẳng nhớ gì cả. Trong bụi cây trên bờ sông, có ai khẽ động làm cành cây rung rinh. Tìm thấy chưa? Giọng nói ngân vang của Migun hỏi. Tôi đang dẫn về đây, Barinov nói. Đi được khoảng 10 bước, Barinov vừa thở dài vừa nói. Anh ta chuẩn bị ăn cắp cá đấy, cuộc sống của Migun cũng chật vật lắm. Romat đón tôi bằng một câu trách bực tức. Tại sao anh lại đi chơi như thế? Anh muốn người ta nện cho anh một trận hay sao? Khi chỉ còn lại hai người chúng tôi thôi, anh nói khẽ, giọng cào nhào. Bancroft đề nghị anh ở lại đây với anh ấy. Anh ấy muốn mở cửa hiệu. Tôi không dám khuyên anh. Còn tôi đã bán cho anh ấy tất cả những gì còn lại. Tôi sẽ rời đi Viaska và ít lâu sau tôi sẽ viết thư mời anh đến chỗ tôi. Anh có đến không? Để tôi suy nghĩ đã. Cứ việc suy nghĩ đi. Anh nằm xuống sàn, lay hoay một lát rồi im lặng. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống dòng sông Volga. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, khiến tôi nhớ lại những ngọn lửa của đám cháy. Sát phía bờ bên cánh đồng cỏ, có một chiếc tàu kéo. Bánh lái đạp phành phạch nặng nề xuống mặt nước. Ba ánh lửa trên cột buồm bơi trong bóng tối, đụng phải các vì sao và thỉnh thoảng lại che lấp chúng. Anh giận những người Mujik à? Romat hỏi giọng ngái ngủ. Không nên, họ chỉ là những người ngu xuẩn, độc ác và ngu xuẩn. Lời nói của anh cũng không thể an ủi xoa dịu được cơn tức giận và sự phẫn nộ sâu sắc trong tôi. Tôi nhìn thấy trước mắt tôi những cái mõm thú vật đầy lông lá đã văng ra tiếng thét độc ác. Cứ lấy gạch đứng xa mà ném vào chúng nó. Hồi đó, tôi chỉ biết quên đi những gì mà tôi không cần nhớ. Thật vậy, tôi thấy trong số họ, từng người riêng lẻ cũng không độc ác lắm, và thường là hoàn toàn không độc. Thực ra, trong đó là những con thú lương thiện, có thể dễ dàng bắt bất cứ người nào mỉm cười một cách ngây thơ, bất cứ người nào cũng có thể nghe, với lòng tin của đứa trẻ, những câu chuyện đi tìm lý trí và hạnh phúc về những kỳ công của lòng độ lượng. Đối với tâm hồn kỳ lạ của những người này, thì tất cả những gì khiêu gợi ước mơ về khả năng thực hiện một cuộc sống dễ chịu theo ý muốn riêng đều đáng quý cả. Nhưng ở những cuộc hội họp trong làng hoặc ở quán ăn trên bờ sông, khi những người này tụ họp lại thành đám đông đen nghịch, thì họ lại giấu đi đâu tất cả những cái tốt đẹp của họ. Họ giống như cha cố, khoác chiếc áo lễ, dối trá và giả nhân giả nghĩa. Họ bắt đầu lộ ra sự khúm núm của con chó trước kẻ mạnh. Và lúc đó, nhìn họ thật đáng ghét. Hoặc cũng có khi lòng họ bỗng nhiên tràn ngập sự độc ác của giống chó sói. Họ dựng tóc gáy lên, nhe răng ra, la hét lẫn nhau một cách thô lỗ, sẵn sàng đánh nhau, và đánh nhau chỉ vì những chuyện nhỏ mọn. Trong những phút đó, họ thật đáng sợ. và có thể phá hủy cả nhà thờ mà tối hôm qua họ vừa mới đi lễ một cách hiền lành ngoan ngoãn như những con cừu đi vào chuồng. Trong số họ cũng có những người thích mơ mộng và những người có tài kể chuyện, nhưng họ không được ai ưa thích. Họ sống để làm trò cười cho hàng xóm, không nhận được sự giúp đỡ. Bị khinh bỉ. Tôi không biết sống và cũng không thể sống giữa những con người này. Tôi đã giải bày tất cả những ý nghĩ cay đắng của tôi cho Romat nghe hôm chúng tôi chia tay nhau. Anh kết luận khí sớm, Romat nói, vẻ trách móc. Nhưng tôi biết làm thế nào? Nếu như kết luận này đã được hình thành rồi, kết luận ấy không đúng, không có căn cứ. Anh đã dùng những lời lẽ nhã nhặn cố làm cho tôi tin rằng tôi không đúng, tôi sai lầm. Không nên vội chê trách. Chê trách thì dễ thôi. Anh không nên mê cái đó. Nên bình tĩnh nhìn nhận mọi chuyện. Nên nhớ một điều, mọi vật đều phát triển. Mọi vật đều đi tới kết thúc đẹp. Chậm ư, nhưng vững chắc. Anh hãy nhìn khắp mọi nơi, hãy thăm dò mọi cái, hãy can đảm, nhưng chớ có vội chê trách. Thôi tạm biệt anh bạn thân mến. Cuộc tạm biệt này kéo dài khá lâu. Mãi 15 năm sau, chúng tôi mới có dịp gặp nhau ở Sisslet. Sau khi Romat bị đi đài thêm một chục năm nữa ở vùng Yakut vì vụ án phá dân quyền. Khi Romat rời khỏi Krasibovidovo, lòng tôi tràn ngập một nỗi buồn nặng trĩu như chì. Tôi bắt đầu đi lang thang khắp làng như con chó mất chủ. Tôi cùng với Parinov đi khắp các thôn xóm làm công cho những mưu sĩ giàu có, đập lúa, dỡ khoai, dọn vườn. Tôi sống ở nhà tắm của Parinov. Này, Leslie Maximitch, ông tướng không có quân. Cậu định thế nào hả? Anh hỏi tôi trong một đêm mưa gió. Ngày mai chúng ta có nên đi biển không? Này, ở đây làm quái gì kia chứ? Ở đây người ta không thích những người loại như chúng ta đâu. Hơn nữa, chưa biết chừng một ngày nào đấy sẽ bị rơi vào tay một gã say rượu cũng nên. Không phải lần đầu tiên Barinov nói câu đó. Không hiểu tại sao, anh cũng cảm thấy buồn rầu. Hai cánh tay dài như tay vượn của anh buông thõng hai bên sườn. Anh nhìn quanh với cái vẻ chán ngán như bị lạc vào rừng rậm vậy. Mưa quất vào cửa sổ nhà tắm, một dòng nước tràn vào góc nhà rồi chảy ồ ồ xuống đáy khe. Những tia chớp nhợt nhạt của cơn giông cuối cùng lóe lên yếu ớt. Barinov khẽ hỏi, ngày mai chúng ta đi chứ? Thế là chúng tôi ra đi. Đêm thu bơi thuyền trên sông Volga thú vị không thể tả được. Tôi ngồi ở phía đuôi xà lan, ngay cạnh gã điều khiển lái, nơm như con quái vật to đầu, mình đầy lông lá. Gã vừa lái, vừa dậm chân thình thịch xuống sàn và thở thường thượt. Ô, Orof! Phía đuôi xà lan, nước mênh mông đặc quánh như nhựa, khẽ vỗ ầm ạp và chảy như một dải lụa. Trên mặt sông cuồn cuộn, những đám mây thu đen nghịch. Khắp xung quanh, chỉ thấy bóng tối từ từ chuyển động, xóa sạch đôi bờ. Tất cả mặt đất như tan vào trong đó, biến thành một chất nước và khối. Cả cái khối ấy chảy mãi không ngừng xuống một nơi nào đó ở phía dưới, tới một khoảng hoang vu, nơi không có ánh mặt trời, không có trăng sao. Ở phía trước, trong bóng tối ẩm ướt, có một chiếc tàu kéo nơm không rõ. Chiếc tàu chuyển động nặng nề và thở phì phì như chống lại một sức đàn hồi đang kéo nó lại. Ba ánh lửa, hai ánh trên mặt nước và một ánh ở tít trên cao đi kèm theo chiếc tàu. Gần phía tôi có bốn ánh lửa nữa đang bơi dưới những đám mây đen, giống như những con cá vàng. Trong số này có một ánh là chiếc đàn treo trên cột buồm xà lan của chúng tôi. Tôi cảm thấy mình như bị giam trong một chiếc bong bóng lạnh lẽo và đầy dầu mỡ. Chiếc bong bóng đó đang khẽ trượt trên mặt phẳng nghiêng, và tôi bị dính chặt vào đó như một con ruồi con. Tôi cảm thấy sự chuyển động dần dần ngừng lại và sắp đến lúc dừng hẳn. Chiếc tàu thủy sẽ thôi rú và bánh lái sẽ ngừng đạp trên mặt nước đặc quánh. Tất cả các tiếng động sẽ bay đi hết như lá rụng khỏi cây, sẽ bị xóa sạch như những dòng chữ phấn. Và lúc ấy, sự bất động, im lặng sẽ hoàn toàn vây chặt lấy tôi. Lúc ấy, con người to lớn, mặc chiếc áo tulip rách rưới, đội chiếc mũ lông xù, đang bước đi ở bên cánh tay lái kia, cũng sẽ dừng lại, đứng im như một người đã vĩnh viễn bị bù mê và sẽ không còn gầm lên. Orof, Oro. Tôi hỏi gã, anh tên là gì? Mày cần biết để làm gì? Gã đáp giọng khàn khàn. Lúc hoàng hôn, khi xà lan rời khỏi Kazan, tôi nhìn thấy con người với điệu bộ vụng về như con gấu này có bộ mặt đầy lông lá và chột một mắt. Gã đứng tựa vào tay lái, dốc một chai rượu vodka vào chiếc gáo gỗ, rồi uống hai hơi cạn hết chai rượu như ta uống nước vậy. Sau đó, gã cắn một quả táo. Khi chiếc tàu kéo chật mạnh chiếc xà lan, gã vội nắm chặt lấy tay lái, nhìn lên vầng mặt trời đỏ rực, lắc đầu và nghiêm nghị nói, lạy Chúa phù hộ cho. Chiếc tàu thủy đi từ hội chợ Ninji tới Astrakhan, kéo theo bốn chiếc xà lan chở đầy sắt tấm, những thùng đường và những hòm gì sức nặng, tất cả đều là hàng cung cấp cho Ba Tư. Barinov lấy chân đá đá vào những chiếc hòm, hít hít, rồi suy nghĩ và nói, không phải thứ gì khác, đúng là súng ống của nhà máy Izhevsky. Nhưng gã lái xà lan liền thụi cho anh một quả vào bụng và hỏi, việc gì đến mày nào? Tôi nghi bụng thế thôi. Hừ, anh có muốn ăn một quả đấm vào mặt không? Chúng tôi không có tiền để mua vé đi tàu khách. Nhờ lòng nhân đức, chúng tôi được đi nhờ trên một chiếc xà lan. Tuy chúng tôi cũng phải luân phiên gác như các thủy thủ, nhưng mọi người trên xà lan vẫn xem chúng tôi chẳng khác gì một lũ ăn mày. Thế mà anh nói đây là nhân dân, Padinov trách tôi. Ở đây tôi chỉ thấy ai trèo cao thì được ngồi trên đầu kẻ khác, ai trèo thấp thì bị kẻ khác cưỡi đầu. Bóng tối dày đặc đến nỗi không trông thấy chiếc xà lan, chỉ còn thấy những cục buồm nhọn hoắt được ánh đèn chiếu sáng trên nền những đám khói đen sặc mùi dầu lửa. Thái độ im lặng và cao có của gã lái xà lan làm tôi tức giận. Tôi bị người đội trưởng đội thủy thủ phái tới gác ở chỗ tay lái tiếp con thú dữ này. Đến các ngã rẽ, gã theo dõi sự chuyển động của những ánh lửa và khẽ bảo tôi, này nắm lấy. Tôi vội chạy lại và quay chiếc tay lái. Được rồi, gã cào nhào nói. Tôi lại ngồi xuống sàn, khó lòng mà nói chuyện được với con người này. Gã trả lời tôi bằng những câu hỏi, việc gì đến mày? Gã đang nghĩ gì? Khi chúng tôi đi qua chỗ dòng nước màu vàng của sông Kama đổ vào dải nước màu thép của sông Volga, gã nhìn về phía bắc và cào nhào, đồ vô lại. Ai cơ? Gã không trả lời. Đâu đây xa xa, trong bóng tối thăm thẳm, có tiếng chó sủa sống lên. Cái đó làm tôi nhớ đến những tàn dư nào đấy của cuộc sống còn chưa bị bóng tối đè bẹp. Nó hình như ở xa lắm, không thể đi tới được và cũng không cần thiết. Lũ chó ấy ở đây tồi lắm. Gã cầm lái bỗng nhiên nói, ở đâu? Ở đây à? Khắp nơi. Ở chỗ tao chó thật y như thú dữ. Anh người ở đâu? Valoda. Rồi những lời nói nặng nề, thô lỗ nối đuôi nhau tuôn ra như những củ khoai lọt khỏi cái bao rách. Cái thằng đi với mày là ai đấy? Chú bác à, theo tao nó là một thằng ngốc. Tao có một ông chú rất thông minh. Ông ấy ngang tàng lắm, là giàu có. Chủ bến tàu ở Sibirsk, mở quán ăn ở bờ sông. Gã nói ra tất cả những lời đó chậm rãi và hình như khó nhọc lắm. Sau đó, gã hướng cặp mắt mờ đục về phía ngọn đèn treo trên cột buồm tàu thủy và theo dõi xem ngọn đèn giống như con nhện vàng ấy bò trong màn đêm như thế nào. Nắm lấy, kia, mày biết đọc biết viết phải không? Mày có biết ai viết ra pháp luật không? Không đợi tôi trả lời, gã lại tiếp tục. Người ta nói linh tinh lắm, có người nói là Nga Hoàng, có người nói là Tổng Giám Mục, có người nói là Viện Nguyên Lão. Tao mà biết chắc là ai viết, tao sẽ đi đến chỗ hắn ta và nói, ngài hãy viết pháp luật làm sao để tôi không những không thể đánh người mà còn không thể giơ nổi tay lên đánh nữa. Pháp luật phải như sắt mới được, như chiếc chìa khóa ấy, cứ khóa tim tôi lại và thế là hết. Lúc đó tôi sẽ xin đảm bảo. Còn bây giờ thì tôi không thể đảm bảo được, không thể. Gã lẩm bẩm một mình, giọng mỗi lúc một khẽ và rời rạc hơn. Trong lúc đó, tay gã đắm xuống căn gỗ của tay lái. Có người từ trên tàu thủy gọi lo xuống, và cái giọng khàn khàn của gã lái đâm ra thừa, giống như tiếng chó sủa bị đêm tối dày đặc hút mất. Hai bên thành tàu, những ánh lửa phản chiếu giống như những vết dầu bằng vàng bơi trên mặt nước đen ngòm rồi tan ra, chiếu sáng cảnh vật một cách yếu ớt. Những đám mây đen nghịch sũng nước trôi trên đầu chúng tôi. Chúng tôi càng ngày càng trượt sâu vào lòng của bóng tối thầm lặng. Gã lái xà lan cao có phàn nàn. Họ đẩy tôi tới đâu, lòng tôi như thắt lại. Sự bàng quan đã xâm chiếm lấy tôi, sự bàng quan cộng với nơi buồn lạnh lẽo. Tôi buồn ngủ quá. Ánh bình minh yếu ớt và ảm đạm vắng bóng mặt trời khẽ rón rén lách qua những đám mây đen một cách khó nhọc, nhuộm nước sông thành màu chì và để lộ ra những bụi cây màu vàng trên bờ. Những cây thông phủ một lớp gì như sắc gỉ với những cành đen sẫm. Một dãy nhà gỗ của thôn quê và bóng một người mù rít trông hệt như tạc bằng đá vậy. Một con chim hải âu bay trên xà lan, đôi cánh cong của nó vỗ phành phạch. Tôi và gã lái xà lan được đổi kiếp. Tôi chui xuống dưới miếng vải bạc và ngủ thiếp đi. Nhưng chẳng bao lâu tôi cảm thấy như vậy. Tiếng dậm chân và tiếng kêu la đã đánh thức tôi dậy. Tôi thò đầu ra ngoài miếng vải bạc và nơm thấy ba người thủy thủ đang ghì chặt gã lái xà lan vào vách buồng lái và la thét ý ới. Petruka, không nên thế. Chú phù hộ cho cậu không sao đâu mà. Thôi đi cậu ơi. Gã lái xà lan bắt chéo cánh tay, ngón tay nắm chặt lấy vai. Gã đứng bình thản, chân dẫn một gối tay nải xuống sàn, rồi lần lượt nhìn tất cả mọi người và năn nỉ giọng khàn khàn. Hãy để cho tôi thoát khỏi tội lỗi. Gã đi chân đất, đầu không đội mũ, mặc áo cắm và quần dài. Mớ tóc đen rối bù dựng đứng trên đầu gã và buông thõng dưới trán vô bướng bỉnh. Dưới trán, cặp mắt chuột chù tí hí đỏ ngầu nhìn với vẻ cầu khẩn và lo lắng. Khéo cậu chết đuối mất. Có người bảo gã, tôi ấy à, không đời nào, các cậu cứ buông ra. Nếu không buông ra, tôi sẽ giết lão ta. Khi nào chúng ta tới Simbirsk là tôi... Ôi đi nào, ôi các cậu ơi. Gã từ từ dang rộng hai cánh tay ra và quỳ xuống. Hai tay áp vào buồng lái, như người bị đóng đinh trên thánh giá. Gã nhắc lại, hãy để cho tôi thoát khỏi tội lỗi. Trong giọng nói ồ ồ của gã, như có cái gì rất xúc động. Hai cánh tay vươn dài ra như mái chèo, bàn tay run run, lòng bàn tay hướng về phía mọi người. Bộ mặt gấu của gã với bộ râu xồm xoàm cũng run run. Cặp mắt chuột chu gần như mù, nơm giống hai hồng bi đen sì lăn ra khỏi lỗ mắt. Hình như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy cổ họng gã và đang cố bóp cho tắt thở. Những người mưu xích lặng lẽ tránh ra để nhường lối cho gã. Gã đứng dậy vụng về, nhấc tay nảy lên và nói, thế chứ, xin cảm ơn tất cả. Gã bước tới gần thành xà lan rồi đột nhiên nhảy xuống sông rất nhẹ nhàng. Tôi cũng lao về phía thành xà lan và nhìn thấy Petruka đang lúc lắc đầu. Trên đầu đội tay nải trông như đội mũ vậy. Gã bơi xuyên dòng sông về tới phía bờ cát. Ở đấy các bụi cây bị gió đánh nghiêng ngã, tung những chiếc lá vàng xuống nước như đón chào gã. Đám mù rít nói, dù sao thì như vậy hắn cũng đã tự kiềm chế được. Tôi hỏi, hắn điên à? Sao lại điên? Không phải, đó là hắn muốn tự cứu vớt linh hồn. Petruka đã bơi đến một chỗ nông, cả đứng đấy, nước tới ngực, và vẫy gối tay nải trên đầu. Anh em thủy thủ gào to, từ biệt. Có người hỏi, hắn không có giấy thông hành thì làm thế nào? Một người thủy thủ tóc hung, chân khoằm, tỏ vẻ thích thú kể cho tôi. Hắn có một ông chú ở Simbirsk. Ông ta đối với hắn rất tàn ác và đã làm hắn phá sản. Do đó, hắn có ý định giết ông chú. Nhưng chính hắn lại tiếc thân nên đã tránh đi để khỏi phạm tội. Người mua rít giống như một con thú dữ nhưng là rất lương thiện. Hắn là một người tốt. Lúc này, người mua rít tốt ấy đang bước trên dải cát hẹp, ngược theo dòng sông và sau đó biến mất trong bụi rậm. Anh em thủy thủ là những người tốt, tất cả đều là những người đồng hương của tôi, những người Volga chính cống. Đến tối, tôi đã cảm thấy mình như một kẻ thân thuộc của họ. Nhưng đến hôm sau, tôi nhìn thấy họ nhìn tôi với vẻ khó chịu và hoài nghi. Tôi đoán ngay rằng quỷ sứ đã kéo lưỡi Barinov ra và con người này hay mơ tưởng hảo đã kể những chuyện gì với anh em thủy thủ đây. Anh đã kể chuyện tôi rồi phải không? Anh mỉm cười bằng cặp mắt đàn bà, rồi gãi gãi phía sau tai với vẻ bối rối và thú nhận. Tôi có kể một tí. Ra thế, tôi đã bảo anh đừng nói gì cơ mà. Tôi đã cố im lặng, nhưng vì câu chuyện hay quá, lúc ấy chúng tôi đã định đánh bạc. Nhưng người bẻ lái giật mất quân bài, buồn quá đi mất. Thế là tôi... Qua những lời căn vặn, tôi mới vỡ lẽ rằng Barinov bị buồn đã thêu dệt ra một câu chuyện rất ngộ nghĩnh. Cuối câu chuyện, Kukon và tôi, giống như những người Viking thời xưa, đã dùng rìu bổ vào đá mui rít. Đối với Barinov thì tức giận cũng vô ích, vì anh ta chỉ nhìn thấy chân lý ở bên ngoài thực tế. Một hôm, tôi cùng với anh đi tìm việc làm. Trong lúc ngồi nghỉ ở bờ khe trông ra cánh đồng, anh đã khuyên bảo tôi với giọng tin tưởng và dịu dàng. Anh nên lựa chọn chân lý theo sở thích. Kia kìa, ở bên kia khe có một đám dê đang ăn cỏ, một con chó đang chạy, một người chăn súc vật đang đi đi lại lại. Nhưng những cái ấy có liên quan gì đến ta không? Những cái đó mang lại cho tôi và anh những lợi ích gì? Anh bạn thân mến, anh cứ nhìn mà xem, người ác sờ sờ ra đấy. Còn người thiện thì ở đâu? Người thiện còn chưa được người ta tưởng tượng ra đấy thôi. Tới Simbirsk, anh em thủy thủ đề nghị chúng tôi rời khỏi xà lan lên bờ với thái độ rất bất nhã. Các anh là hạng người không hợp với chúng tôi, họ nói. Họ lấy thuyền chở chúng tôi vào bến Simbirsk và chúng tôi cứ ngồi trên bờ hong cho khô quần áo. Trong túi có cả thải 37 copec. Chúng tôi vào quán uống trà. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm thế nào? Barinov nói với vẻ quả quyết. Còn làm thế nào nữa, nên đi tiếp. Chúng tôi đi lậu vé tới Samara trên một chiếc tàu chở hành khách. Đến Samara, chúng tôi đi làm thuê trên một chiếc xà lan. 7 ngày sau, chúng tôi tới biển Caspian hầu như thuận lợi. Ở đấy, chúng tôi tìm được việc làm trong đám phường chài nhỏ trên bãi đánh cá bẩn thỉu Kanakumbai của dân Kamuk.